tốt nhất con rể, chương 393, có tư nhân y sinh, sẽ thuận tiện chút ít. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy biến sắc cuống quýt nâng người đi đóng cửa. Thế nhưng lúc này đã muộn, ngoài cửa nam tử chạy tới cửa ra vào, nhẹ nhàng mà vừa gõ cửa, dò hỏi Thiên Ảnh, ngươi trong phòng sao? Vừa mới nói xong, nam tử không chờ Lý Thiên Ảnh nói chuyện, tùy tiện không kịp chờ đợi đưa tay vặn ra cửa phòng, đẩy cửa muốn đi vào trong, hắn tâm ngứa khó nhịn, rất hiển nhiên chờ mong có thể mắt thấy Lý Thiên Ảnh thay quần áo loại hình cảnh đẹp. Coi như không có loại này cảnh đẹp thế nhưng có thể dòm ngó mỹ nhân khuê phòng, đối với hắn mà nói cũng là một loại cực lớn thỏa mãn. Thế nhưng hắn vừa đem cửa phòng đẩy vết nứt tùy tiện không đẩy được hơn nữa một cái bóng đen đột nhiên chất đầy khe cửa, một tấm. Trắng nõn mặt bỗng nhiên tiến tới hắn trước mặt, nam tử giật nảy mình, thân thể giật cả mình, tập trung nhìn vào, phát hiện là một cái khuôn mặt thanh tú nam tử chính là Lâm Vũ. Nam tử cái không cao cũng liền chừng một thước 65 cho nên nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm muốn khẽ ngẩng đầu ngưỡng mộ. Lâm Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy mình căn bản không biết hắn, cau mày hỏi, ngươi người này thế nào không lễ phép như vậy, chưa cho phép liền tùy tiện vào người ta gian phòng. Ngươi là ai? Nam tử không có trả lời Lâm Vũ, nhìn thấy Lâm Vũ sau hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi làm sao lại tại Thiên Ảnh trong phòng, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Vũ cau mày không vui nói, hắn vừa rồi từ nam tử trong mắt nhìn ra một tia sắc híp híp mắt thần, cho nên đối với hắn không có ấn tượng. Gì tốt, Hà tiên sinh, ai vậy? Lúc này Lý Thiên Ảnh cũng tranh thủ thời gian cài lên hung y, nắm lên đầu giường một kiện áo ngủ đắp lên người, hai tay ôm ở trước ngực đi chân đất vội vã chạy tới. Thiên Ảnh, ngươi, nam tử nhìn thấy Lý Thiên Ảnh chân trần, hơn nữa quần áo không chỉnh tề một màn, trên mặt trong nháy mắt tái đi, thêm nữa lúc trước nàng cái kia âm thanh tiếng gào thực sự có chút chọc người, nam tử tự hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên một cái xé ở Lâm Vũ cái cổ tức giận nói, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi đối với Thiên Ảnh làm cái gì? Mặc dù Lâm Vũ trên thân Âu phục mặc chững chạc đàng hoàng thế nhưng Lý Thiên Ảnh y phục trên người mười phần lộn xộn a, coi như không có phát sinh cái gì tính thực chất sự tình thế nhưng chỉ bằng Lý Thiên Ảnh cái kia âm thanh tiếng kêu, hắn có thể nghĩ đến Lâm Vũ hai tay tuyệt đối không có nhàn rỗi, khẳng định sờ soạng không nên mò địa phương. Hắn lập tức giận từ sinh lòng, nếu không phải là bởi vì tại Lý gia, hắn đã sớm động thủ đánh Lâm Vũ. Tôn Đát, chúng ta làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Lý Thiên Ảnh dẫn đầu tức giận hướng hắn giống lên một câu, hiển nhiên nàng nhận biết cái này tên nam tử lùn. Tôn Đát hơi có chút kinh ngạc há to miệng, sau đó thần sắc ân cần nói, Thiên Ảnh ta. Ta là đang giúp ngươi a, hắn có phải hay không thừa dịp không ai ở nhà, khi dễ ngươi rồi. Hắn khi không khi dễ ta mắc mớ gì tới ngươi, ta nguyện ý bị hắn khi dễ. Lý Thiên Ảnh trên mặt hiện lên một tia chán ghét cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Không tốt, hắn khi dễ ngươi lại không được, Tôn Đát sắc mặt phát lạnh cắn răng hung hăng nói, đồng thời dùng sức túm. Một túm Lâm Vũ cổ áo, mặc dù hắn không bằng Lâm Vũ dáng dấp cao thế nhưng bởi vì đã từng đi lính duyên cớ, hắn dáng người so Lâm Vũ muốn cường tráng nhiều cho nên hắn hiển nhiên muốn dùng chính mình man lực chấn nhiếp một chút Lâm Vũ trong tay âm thầm tăng thêm lực đạo. Mời ngươi buông tay ra. Lâm Vũ cao mày nói ra, trong giọng nói hiển nhiên có chút không vui, nếu không phải sợ cái này Tôn Đát là Lý gia khách nhân, hắn đã sớm động thủ. Rốt cuộc cái này Tôn Đát có thể được đến bảo tiêu cùng bảo mẫu cho phép trực tiếp đi vào nội sảnh, hiển nhiên là Lý gia người quen, có lẽ là trải qua Lý Thiên Hủ cho phép. Đem ngươi vuốt chó lấy ra, Tôn Đát vừa muốn nói chuyện, lúc này dưới lầu đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng, lạnh để cho người ta sợ hãi. Nghe được cái này không mang theo một tia cảm tình thanh âm Tôn Đát. Thân thể cũng không khỏi trì trệ, trở lại tùy tiện nhìn thấy từ hậu viện chậm rãi đi tới bộ thừa, đang chậm rãi hướng phía hướng thang lầu đi tới. Mẹ, ngươi là cái gì đồ vật dám mắng lão tử? Ngay trước Lý Thiên Ảnh mặt Tôn Đát tự nhiên không thể ném đi mặt mũi, hướng bộ thừa tức giận mắng lại một câu. Ta khuyên ngươi tốt nhất theo như hắn nói làm, nếu không ngươi có thể sẽ ăn chút khổ sở. Lâm Vũ cực kỳ chăm chú khuyên Tôn Đát một câu, cho rằng mang theo con chó đến, lão tử liền sợ ngươi đúng không? Tôn Đát tràn đầy hung ác kéo Lâm Vũ cổ áo, hiển nhiên ý thức được bộ thừa là Lâm Vũ bảo tiêu, gằn giọng nói, mẹ, lão tử đã lớn như vậy, chỉ có lão tử đánh người khác phần, còn chưa từng người dám động lão tử một tay chỉ đâu. Tin hay không lão tử tìm người phế bỏ ngươi hai người. Trong nhà, người có tư nhân y sinh sao? Lúc này bộ thừa đã chậm rãi đi lên thang lầu, đột nhiên hết sức kỳ quái hướng Tôn Đát hỏi một câu. Tôn Đát lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử gia có hay không tư nhân y sinh mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi một đầu tùy tùng con chó, có tư cách gì cùng lão tử nói chuyện? Hắn lời còn chưa dứt, bộ thừa thân thể đột nhiên khởi động tựa như tật phong một dạng lướt đến hắn trước mặt, tay phải như thiểm điện chụp vào hắn xé Lâm Vũ cái cổ tay, sau đó một cái tay khác cánh tay bỗng nhiên nhất câu một tách ra, răng rắc. Một tiếng vang giòn, trong chớp mắt Tôn Đát cánh tay lợi dụng một cái cực kỳ quỷ dị góc độ cong queo. A, Tôn Đát đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ mặt sưng thành màu gan heo, ôm tay cụt gào thét quỳ đến trên mặt đất trên. Trán nổi gân xanh, thân thể đau giật giật. Không biết sống chết người, trong nhà phối một cái tư nhân y sinh, sẽ khá thuận tiện. Bộ thừa lúc này mới đem hắn câu nói mới vừa rồi kia không nhanh không chậm nhận đi tới. Lý Thiên Ảnh nhìn thấy một màn này sợ đến mặt mũi trắng bệch, hai tay gắt gao bưng kín chính mình miệng, nếu không không nói ra không được. Chỉ gặp bộ thừa đang nói xong câu nói này phía sau, đột nhiên một cái xé kêu thảm Tôn Đát y phục cổ áo, đem hắn lôi đến đầu bậc thang lúc đó, tiếp theo dùng sức hất lên tựa như ném một túi rác rưởi, một tay lấy hắn ném xuống. Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, muốn há miệng ngăn cản thế nhưng lúc này đã muộn, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Đát cả người tựa như giết heo chu lên lăn xuống dưới, rơi xuống trong phòng khách đá cẩm thạch trên mặt đất nghèo. Đầu không có sinh tức hiển nhiên là đau ngất đi. Bộ thừa đáng chết, để cho tiên sinh bị sợ hãi. Bộ thừa trở lại hướng Lâm Vũ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách nói ra. Hắn không nghĩ tới hắn về phía sau viện tản bộ một hồi này công phu, vậy mà biết xuất hiện vừa rồi loại tình huống kia. Già Vinh, không có ý tư, ta đã về trễ rồi a. Lúc này Lý Thiên Hủ đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, lấy xuống trên cổ cà vạt cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra. Hắn vừa mới dứt lời, sắc mặt tùy tiện trong lúc đó trầm xuống, bởi vì hắn đã chú ý tới nằm trên mặt đất ngất đi Tôn Đát. Người này là, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi một tiếng, hiển nhiên không có thấy rõ Tôn Đát tướng mạo, nhịn không được đi qua liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, Tôn Đại Thiếu. Nói vừa xong, Lý Thiên Hủ cuống quýt, cúi người đi đỡ Tôn Đát vội vàng nói, Tôn Đại Thiếu, ngươi thế nào? À, ô, bởi vì Lý Thiên Hủ cũng không biết rõ Tôn Đát cánh tay đã gãy xương, như thế đụng một cái đến hắn, Tôn Đát lần nữa kêu đau một tiếng, đau tỉnh lại, nhìn thấy Lý Thiên Hủ sau từng ngụm thở hổn hển, phí sức cắn răng nói, Lý Thiên Hủ, ngươi chờ. Ngươi chờ, muốn cho lão tử ta giúp ngươi nhóm đỉa, nhóm mẹ ngươi, Tôn Đại Thiếu, rốt cuộc xảy ra cái gì? Lý Thiên Hủ mắt nhìn Tôn Đát tay cụt trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không hỏi là ai đã thương Tôn Đát, bởi vì trong phòng tổng cộng cứ như vậy mấy người, hơn phân nửa cùng Lâm Vũ có quan hệ. Nói xong hắn lập tức trở lại hướng bên ngoài hô, người tới. Chuẩn bị xe, đưa Tôn Thiếu ra đi bệnh viện, ca, vừa rồi Hà Tiên Sinh giúp ta chữa bệnh, cái này tên khốn kiếp chưa cho. Phép liền hướng ta trong phòng xông, cho nên Hà Tiên Sinh mới ra tay giáo huấn hắn. Lý Thiên Ảnh sợ Lý Thiên Hủ giận lây sang Lâm Vũ, vội vàng chủ động giải thích nói. Lý đại ca, là chúng ta xung động, trách nhiệm tại ta, thật xin lỗi. Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ thần sắc khẩn trương như vậy, tuy tiện biết rõ cái này Tôn Đát đối với Lý Thiên Hủ mà nói khẳng định 10 phần trọng yếu, cho nên không khỏi có chút tự trách, thế nhưng hắn bây giờ không có nghĩ đến bộ thừa tính tình bốc lửa như vậy, hơn nữa ra tay còn như thế ngoan, hắn căn bản cũng không kịp ngăn cản. Vốn là hắn cho rằng bộ thừa bất quá là đánh Tôn Đát 2 lần hù dọa hắn một chút là được rồi, không nghĩ tới đi lên liền cho người ta đứt tay đứt chân. Đang khi nói chuyện Lâm Vũ đã đi xuống, ngồi xổm người xuống đưa tay phải đi mò Tôn Đát cánh tay, muốn thay hắn nối. Sương thế nhưng Tôn Đát sợ đến thân thể run lên, run giọng nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta là y sinh, ta có thể giúp ngươi đem gãy xương tiếp hảo. Lâm Vũ vội vàng nói, không cần, ngươi cách ta xa một chút. Người cách ta xa một chút, Tôn Đát mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dùng chân cộc cộc địa, vừa rồi bộ thừa ngoan lệ thủ pháp quả thực hù đến hắn. Già Vinh, quên đi, hay là đưa Tôn Đại Thiếu đi bệnh viện đi. Lý Thiên Hủ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, biết rõ lần này nhà mình xem như gây ra đại họa. Sau đó bảo Tiêu đi lái xe tới đây, vào nhà đem Tôn Đát đỡ lên. Lý Thiên Hủ, các ngươi chờ xem, ta phải để các ngươi từng cái đi cho ta dập đầu nhận sai. Tôn Đát trước khi đi đau nhe răng trợn mắt nhưng vẫn là lạnh lùng hướng Lý Thiên Hủ uy hiếp một câu. Chờ hắn đi phía sau, Lâm Vũ lúc này mới đi tới lần nữa xin lỗi. Nói, Lý đại ca thực sự thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, tiên sinh, chuyện này ta bộ thừa làm, ta bộ thừa ai làm nấy chịu, có chuyện gì, để cho hắn hướng về phía ta tới là được. Bộ thừa lúc nói chuyện lạnh lùng quét Lý Thiên Hủ một chút, hiển nhiên mang theo rõ rệt địch ý, bộ đại ca, vị này là Lý đại ca, là bản thân ta. Chấm, Lâm Vũ sợ bộ thừa khống chế không nổi chính mình, một lời không hợp lại đối với Lý Thiên Hủ động thủ, vội vàng hướng hắn dặn dò một câu. Bộ thừa ánh mắt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, Già Vinh, ta không phải trách ngươi thế nhưng lần này đánh cái này Tôn đại thiếu, chúng ta Lý thị tập đoàn thời gian, có thể liền trải qua không dễ dàng lắm. Lý Thiên Hủ lắc đầu cười khổ một phen, hơi có chút bất đắc dĩ. Lý đại ca, cái này người rốt cuộc là lai lịch gì? Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành, ngưng trọng lên, sẽ không phải là cái gì bộ trưởng con trai a? Có thể để cho thủ đô hai đại thương nghiệp gia tộc kiêng kỵ như vậy người cũng đơn giản là quân chính giới người. Không tệ, Lý Thiên Hủ khổ sở nói, ta cái này y dược công trình hạng mục cần mảng lớn đất đai, ngươi cũng biết thủ đô hiện tại đất đai tấc đất tấc vàng, không phải có tiền liền có thể cầm xuống, ta chuẩn bị thật nhiều quan hệ, chuyện này bây giờ còn chưa có mặt mày đâu, mà cái này Tôn Đát cha Tôn Đông, chính là đất đai hạng mục trực tiếp người phụ trách. Hiện tại chúng ta đánh cái này Tôn đại thiếu, chuyện này, chỉ sợ cũng treo. Hắn nói chuyện thời điểm đặc biệt dùng, chúng ta. Cái từ này, hiển nhiên là muốn cường điệu chính mình là Lâm Vũ bên này, không muốn để cho Lâm Vũ sinh ra bất luận cái gì ngăn cách chi tâm. Rốt cuộc so sánh, với Tôn Đát, Lâm Vũ đối với hắn mà nói, trọng yếu hơn nhiều hơn. Bất quá lần này đắc tội Tôn Đát, bọn hắn đất đai phê duyệt sự tình có thể cũng muốn xảy thai. Đến lúc đó, coi như bọn hắn tranh thủ đến lần này chữa bệnh công trình hạng mục danh ngạch cũng không có địa phương xây hàng từ. Cho nên đánh Tôn Đát cũng liền tương đương gián tiếp phá đổ bọn hắn hạng mục này. À, Lâm Vũ nghe vậy biến sắc, tự nhiên cũng biết bên trong lợi hại, cúi đầu có chút áy náy nói, Lý đại ca, lần này thật sự là ta có lỗi với ngươi. Sớm biết ta nói chuyện liền không như vậy vọt lên, ta cùng Tôn Đát cũng sẽ không nổi lên xung đột. Việc đã đến nước này, không cần thiết nói là người nào trách nhiệm, mà thôi, cái này phá công trình không làm cũng được. Ta cũng không cần thụ những người kia điều khí, Lý Thiên Hủ tầng tầng thở. Dài, vì làm cái này công trình, hắn suốt ngày bận bịu ngực dán đến lưng không nói, còn mẹ hắn khắp nơi bị khinh bỉ, bởi như vậy, ngược lại để hắn triệt để tuyệt vọng rồi cũng coi là một loại giải thoát. Ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình a, chút chuyện nhỏ như vậy, không rất tốt giải quyết sao? Lúc này một bên bộ thừa đột nhiên cau mày nhàn nhạt nói một câu, trên mặt như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cách chương.